Today's enlightening entertainment will be presented in Olasis of Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Âu Lạc Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa cổ truyền. Âm nhạc của Âu Lạc rất phong phú. Từ thời xa xưa đã có biết bao nhạc cụ rót vào hồn dân tộc, những âm thanh đa dạng như nhạc trống đồng, nhạc gồng, nhạc đàn đá, đàn võng, đàn tre dây nứa, chiêng khèn. Vào năm 2003, nhã nhạc, một loại nhạc cung đình Huế đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.
Âm nhạc Âu Lạc thể hiện nét đặc biệt của từng địa phương, như miền Bắc có dân ca Quan Họ, miền Trung có ca Huế, miền Nam có cải lương. Ngoài ra còn rất nhiều thể loại khác qua các điệu hò, các điệu lý, ca trù, hát bội, hát chèo, hồ quảng, vân vân. Thật vậy, âm nhạc tiềm tàng trong tâm hồn mọi người dân trên đất nước xinh đẹp này và luôn lưu truyền cho đến ngày nay.
Miền Bắc Âu Lạc có một nghệ thuật dân ca là hát sầm phổ biến ở miền Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Đây là một thể loại hát dong thuở xưa.
Trong một buổi họp mặt cùng nhóm nhỏ hội viên chúng tôi vài năm trước đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng sáng tác và hát theo thể điệu hát sầm những vần thơ do Ngài viết lúc ngoài 20 tuổi tại Đức Quốc. Nguyên tác tiếng Anh do chính Ngài phiên dịch sang tiếng Âu Lạc Việt Nam. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây trích đoạn bài hát sầm Đời Trăm Tuổi do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác và trình bày.
Người ơi, ơi sao đời, sao trời, em đâu đâu là vãi qua đường mà đừng không đành mà nên nghĩa ba sinh thì ta biết sợi chỉ mảnh mảnh đá bay sống ấy cho ai trăm năm một vỡ bi hài cuốn chi thị phi mà nhận thế xa gì lòng ta hay ta biết ấy thương chi khó tiền.
Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, Truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta.
Chèo là một nghệ thuật sân khấu dân gian phát sinh từ vùng Trung Châu và đồng bằng miền Bắc Âu Lạc. Có nhiều ý kiến về thời điểm khởi đầu của nghệ thuật hát chèo. Sớm nhất là từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên và cận đại hơn là vào thế kỷ thứ 14 cuối đời nhà Trần. Chèo thuộc thể loại sân khấu tự sự dân tộc, kể lại những câu chuyện qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hát và múa.
Một trong những điểm đặc sắc của nghệ thuật hát chèo là sự diễn tả khéo léo qua từng cử chỉ và động tác tinh tế. Trong các dịp hội hè ở đồng bằng miền Bắc Âu Lạc, người dân thường nao nức đón xem hát chèo. Những lời hát thấm nhuần màu sắc ca dao tục ngữ, trong bi ai có trào lộng, tràn đầy những phẩm chất bình dị, dân dã, nhưng không kém phần thâm thúy.
Vở chèo Quả Cao Vàng là câu chuyện lý thú về con đường thành danh của chàng khóa thức hiền lành, thông minh. Đôi lúc con người không nhận biết trí huệ hay tài năng tiềm ẩn của họ cho đến khi lâm vào cảnh khó khăn. Thông hiểu điều này, nàng Tuyết, vị hôn thê của khóa thức, đã khéo léo khích lệ và thầm lặng giúp đỡ chàng, thể hiện một tình yêu cao thượng. Trong các kỳ phát hình trước, nàng Tuyết trông đợi kết quả cuộc thi đình của vị hôn phu là chàng khóa thức. Hai bên gia đình đã đính ước, chỉ khi nào chàng thức thành danh mới cử hành hôn lễ cho đôi lứa. Không ngờ khoa thi năm ấy, trai làng đều thi hỏng. Hay tin này, cậu ấm rốt chữ đã đến trêu chọc. Cùng lúc đó, công chúa bất ngờ mang bệnh câm. Vua ban chiếu chỉ rằng, bất cứ ai chữa cho công chúa khỏi bệnh sẽ được phong làm phò mã. Bởi đã ba kỳ thi mà khóa thức vẫn không chiếm được bằng vàng, nàng Tuyết đành mang xính lễ trầu cau hoàn lại. Nghĩ mình đã phụ lòng người yêu và mẹ già, chàng thức quyết tâm lên kinh đô để tìm thầy trao dồi thêm học vấn, và nhân đó tìm cách chữa bệnh cho công chúa. Về phần cô Tuyết, biết chàng khóa thức vốn là người tài, nên nàng mượn cớ từ hôn, cốt ý khích lệ chàng. Đồng thời, nàng lên tận kinh đô để xin phúc khảo bài thi của chàng thức tại phủ Thái Sư. Riêng cậu ấm cũng đến kinh đô để xin vào chữa bệnh cho công chúa. Theo lời mách nước của anh hầu, cậu ấm đã thốt ra lời lẽ khiếm nhã, hy vọng công chúa sẽ tức giận và bật lên tiếng nói. Nhưng kế không thành, mà cậu ấm còn mang tội phạm thượng khi quân và bị bắt giam. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần kết vở chèo Quả Cao Vàng của soạn giả Trần Đình Ngôn. Với sự góp mặt của các nghệ sĩ Phú Kiên trong vai khóa thức, Đoàn Bình trong vai mẫu thân khóa thức, An Trinh trong vai cô Tuyết, Thanh Mai trong vai Yến Nhi, Quốc Anh trong vai cậu ấm, Vũ Ngọc trong vai hầu cậu ấm, Ngọc Kình trong vai vua, Thanh Ngoan trong vai hoàng hậu, Kim Liên trong vai công chúa, Hải Điệp trong vai thái giám, Ngọc Minh trong vai thái y, Đoàn Vinh trong vai thái sư, Trần Hải trong vai người xin cứu công chúa, cùng các diễn viên khác.
Ngươi là con quan thượng thư, chứ có là con quan tướng quốc thì ta cũng không thể vì cha ngươi mà tha tội cho đâu. Ngươi vừa nịnh hót xong đã quay ra chửi rủa được ngay, là nghĩa làm sao? Thật cháu trở ngang nhiên hơn cả mọi phường cháu trở. Trước mặt thiên tử cùng văn võ bá quan mà ngươi thoát tô hồng thoát lại bôi đen, hỏi khi ở chốn lê dân thì ngươi có đúng là sáu mặt?
Dạ, xin hoàng thượng tha tội à. Con là con bỏ tiền ra mua chữ à. Thuê làm văn rồi con phải học thuộc lòng để tụng ca đấy à. Dạ, tha tội cho con à.
Cấm về quân. Chói nó vào, giải xuống đại ngục.
Dạ. Kẻ hạ thần xin viện giải à. Dạ, nói xấu con vua là phạm đến đức vua. Dạ, nhưng phải xét xem nói xấu lúc nào, vì sao lại nói à? Dạ, chắc là công tử đây đã tìm ra được một phương thức mới. Dạ, khích cho khí uất phải buột thành lời. Hết mực tụng ca mà chẳng nói cười, dạ thì phải quay sang bài chọc tức. Dạ, thánh thượng đã cho phép dùng lời làm thang theo thuốc. Dạ, nay lại xử tội ngục hình, quả thật là oan à.
Dạ, muôn tâu hoàng thượng, công tử đây đích thực có lòng tham, đã vô học bất tài lại còn muốn tranh ngôi phò mã.
Dạ, vô học bất tài còn tranh phò mã đấy à.
Dạ, muôn tâu, theo ngụ ý của hạ thần thì đã dùng thang dùng thuốc mà công chúa vẫn lặng câm, cứ giam lại chờ ngày xét xử ạ.
cấm về quân.
Dạ.
Ý lệnh.
Dạ. Này, ai? Chỗ bằng hữu với cha mẹ ngươi đã đỡ thật như thế cũng là quá đủ rồi.
Dạ, muôn tâu thánh thượng ạ. Đã hơn một tháng trời đã đủ mặt danh nghi trong cả nước, đã bào chế biết bao nhiêu phương dược, mà công chúa vẫn không nói được một lời. Dạ thần trộm nghĩ, danh nghi thánh dược đã đủ cả rồi, chỉ còn có đợi ở mệnh trời cùng khí thiêng non nước cả. Dạ xin thánh thượng hãy bãi việc cầu danh nghi cầu thuốc, buông mành để công chúa được tĩnh mịch thảnh thơi ạ. Dạ lũ chúng thần sẽ lo nghĩ khôn nguôi, thái y viện sẽ tìm phương cứu chữa đây ạ.
Dạ xin hãy khoan ạ, còn một người nữa, anh ta đợi chờ suy ngẫm suốt nửa tháng ròng, anh ta nói là anh ta xin được làm người cuối cùng ạ, nếu ở đây không ai chữa được ạ.
Xin được là người cuối cùng ạ?
Dạ.
Người này chắc hẳn phải có phương biệt dược, hoặc cũng chỉ là một kẻ cuồng ngông. Dạ muôn tâu, nhưng bệ hạ đã mở cửa cầu hiền thì xin hãy cứ thử xem, may ra lại gặp thầy gặp thuốc cả.
Bệ hạ.
Hầu.
Bệ hạ ơi.
Hầu hãy gắng đợi thêm một vài khắc nữa. Thái giám.
Dạ.
Truyền cho người ấy vào ngay.
Dạ. Truyền cho kẻ quê mùa Trần Thức vào ngay.
Dạ, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
Ta miễn lễ, người hết bình thân.
Đội ơn hoàng thượng.
Ngươi chỉ là một kẻ quê mùa trong đám con dân, mảnh rẻ xanh xao hình như thiếu ăn thiếu ngủ. Thôi, hãy đến thái y viện, ta bốc cho vài thang thuốc bổ, cho thêm tiền để trở lại hương thôn nghe. Mạo nhận danh nghi là phạm tội khi quân, dù có tha chém cũng phạt đòn trăm trượng nghe không?
Dạ thưa ngài, ngài có phải là ông quan chữa bệnh?
Thần y.
Chắc là ngài sợ tôi tài giỏi hơn sao? Nào tôi có nói tôi là danh y có thuốc thánh đâu, mà tôi chỉ xin với ngài thái giám đây rằng, nếu không ai chữa được thì cho tôi xin vào tôi chữa.
Có như vậy.
Thôi, không nhiều lời nữa. Ngươi hãy tấu trình xem ngươi sẽ chữa thế nào.
Dạ muôn tâu hoàng thượng, trước khi chữa bệnh, thần dân muốn được mời công chúa ăn một miếng trầu.
Sao? Sao ngươi lại mời con gái ta ăn trầu?
Bẩm hoàng hậu, bởi miếng trầu là đầu câu chuyện.
Thế thì đưa trầu câu cho quan thái kiểm đọc.
Dạ bẩm quan, chưa thể đưa được ạ.
Sao?
Con sẽ bổ câu ra làm sáu, rồi con sẽ trình quan ạ.
Làm đi.
Muốn tâu đức vua, đây là quả câu, còn đây là chiếc đũa. Thần sẽ bổ câu ra làm sáu để mời công chúa sơi à?
Ngài! Thế anh có cần con dao để bổ không?
Dạ bẩm quan không cần ạ.
À.
Con sẽ bổ câu bằng chiếc đũa này. Quả câu non, này quả câu non, thân nó tròn tròn, da nó xanh xanh.
Nàng về nàng ở với anh, yêu nhau câu sâu bổ thành cõi ba. Ấy quả câu non, này quả câu non, thân nó tròn tròn.
tròn da nó xanh xanh. Nàng về nàng ở với anh, yêu nhau thì cầu sau cổ thành có ba. Yêu nhau cầu sau bổ ba, ghét nhau cầu sau bổ ra, làm mười. À, xin lạy ông trời sẽ duyên một số cho đây lấy đó, bệnh nọ tiêu tan thì ta được vẻ vang, xanh sang mũ áo về làng khoe mẹ với dân. Hỡi hỡi công nương mau mau vén màn loan cửa, mau mau vén màn loan cửa để cùng ta ăn miếng trầu đườm đườm thơm thơm. Câu rơi xuống đất tư lại cầm lên tay ta lấy đũa này bố ra làm xấu thì tay bên duyên.
Con gái của cha nói được rồi.
Con nói được rồi. Con ơi. Dạ, muôn tâu phụ hoàng.
Sao con?
Con không thể ngờ rằng còn có kẻ đại ngu như thế mà vẫn muốn được nhà vua cho làm con rể, rồi làm quan để cai trị chúng dân nào.
Dạ, dạ muôn tâu hoàng thượng, chàng trai này đã chữa được cho công chúa khỏi được kỳ bệnh bế thanh. Xin hoàng thượng làm theo chỉ dụ.
Không, không, dạ, tâu phụ vương, con không thể làm vợ một kẻ đại ngu đần bổ câu bằng đũa mà chẳng biết là ngu ạ.
Dạ, muôn tâu thánh thượng ạ, đó là công chúa đã tự nói ra, chứ kẻ ngu đần kia chưa hề dâng thuốc ạ.
Bệ hạ, hắn là kẻ ngu đần rốt nát, không thể làm con rể hoàng gia, tha đánh đòn thì phải đuổi đi. Đũa mốc tròi mâm son là hỗn.
Hậu, hậu hãy cứ bình tâm. Bậc đế vương như chấm, có ai người lại chọn rẻ đần ngu. Nhưng công chúa tự mình bật tiếng nói ra, hay còn bởi nguyên do nào khác?
Dạ muôn tâu ạ, đó có lẽ là nhờ những thang thuốc trước đã ngấm vào phủ tạng cho nên kinh mạch được lưu thông. Chứ gã quê mùa kia sao lại được kể công bằng chính sự ngu đần của hắn à?
Dạ, dạ muôn tâu hoàng thượng, người tài cũng có khi ẩn tướng, vẻ ngoài lem luốc mà trí sáng lòng trong. Kẻ sĩ lỡ thời vận số chừa hanh thông, thường tự giấu mình vờ ngu giả ngố, đến văn sách thi đình chữ phơi ra đó mà người chấm không tin còn bỏ sót hiền tài.
Sao? Khanh nói sao? Chả lẽ khoa thi mới rồi đã bỏ sót người tài trong nước?
Dạ, dạ muôn tâu bệ hạ, bệ hạ cầu danh y cầu thuốc, có khác nào đã mở một khoa thi, nay đã gặp người tài xin chớ bỏ đi. Như quan chủ khảo vừa rồi đã đánh hỏng một người đáng được lấy đỗ đầu hàng tiến sĩ.
Vậy khanh hãy nói ngay để chấm rõ, quan chủ khảo đã bỏ sót người tài trong nước ư?
Dạ, dạ muôn tâu hoàng thượng, có một người con gái đội đơn vào phủ thái sư, xin phúc khảo cho chồng kẻo uổng phí công lao đèn sách. Thần đã đích thân lục lại văn bài so tên khớp phách, thì quả nhiên là người đó trượt oan. Dạ muôn tâu hoàng thượng, thần cũng muốn đợi buổi khai triều xin hoàng thượng đặc ân cho phúc khảo để lấy người ấy đỗ.
Thái sư.
Dạ.
Nhưng quan chủ khảo khoa vừa rồi vốn là người hay chữ, có lẽ nào lại đọc vội chấm sai?
Dạ, dạ muôn tâu hoàng thượng, văn bài ứng thí viết rằng: văn vương chi hóa từ Tây, Nam Bắc vô tư bất phục. Dạ, muôn tâu, có nghĩa là đức của văn vương được khởi hóa ở Tây Chu, từ Nam chí Bắc không ai là người bất phục. Ấy vậy mà các quan chấm trường lại đọc ra là văn vương chi hóa tự Tây Nam Bắc, rồi sổ tẹt văn bài vì cho rằng viết thiếu một phương Đông. Dạ muôn tâu, nếu hạ thần không nhầm thì văn bài đó chính là của Nho Sinh đây ạ.
Sao? Của Nho Sinh đây ư?
Dạ.
Dạ muôn tâu, văn bài đó là của Vãn Sinh, đội ơn thái sư đã có lòng hạ cố ạ.
Hay, hay lắm. Chàng đã nhận văn bài ứng thí, thì hãy xưng tên họ quê quán ta nghe.
Dạ muôn tâu, trấn Sơn Hải, huyện Phong Khê, làng Vĩnh An Đông, tính danh Trần Thức.
Trời, Trần Thức.
Dạ, dạ muôn tâu thánh thượng ạ. Thiếu gì kẻ trùng họ trùng tên, chứ một kẻ ngu mà bổ câu bằng đũa thì làm sao có tài học cao vào các hàng tiến sĩ. Dạ ở đời này thiếu gì đứa nó nhận vơ đây ạ.
Dạ muôn tâu, kẻ mọn này mang phẩm hạnh hàn nho, đâu có dám nhận liều tên họ. Bài văn sách ở khoa thi ngày nọ, Vãn Sinh còn tạc dạ như in:
lập đạo chi thiên, hành đạo chi đế, hưng đạo hiền nhân chi thế, tà đạo ác quỷ chi tai. Văn vương chi hóa tự Tây, Nam Bắc vô tư bất phục. Thế thiên hành đạo xã tắc Trường An, dựng đức tri ân thần dân vạn phúc, hành đạo vạn thế vô dư, huấn đạo bách gia bất túc.
Hay lắm, gắng làm theo đạo muôn đời không thừa, giáo huấn chúng dân trăm thầy chưa đủ. Dạ, dạ muôn tâu hoàng thượng, người này thông kinh bác sử, nộp quyển rồi còn thuộc cả bài thi. Vừa mới đây dường cố ý giả ngu, dạ chắc là có ẩn tình chi đó.
Trần Thức.
Dạ.
Nếu quả thực nhà ngươi giả ngu như thế, thì hãy tâu trình xem duyên cớ làm sao.
Dạ muôn tâu, bệnh của công chúa là kỳ bệnh thanh tao, như thể khinh đời thờ ơ lãnh đạm, tưởng không người đáng để trò chuyện, tưởng không gì cần phải nói ra. Nghe những lời hoa mỹ tục ca, ghét kẻ nịnh cũng chưa cần phải nói. Sự thô bỉ xấu xa, dù có phạm đến phẩm hạnh của một người con gái, thì cũng chưa hại gì cho nước cho dân. Nhưng khi thấy một kẻ đại ngu đần lại tham vọng chiếm ngôi phò mã, thì công chúa không thể chịu được nữa, phải nói ra cho thiên hạ biết rằng không thể để cho những kẻ ngu đần lại nắm giữ quyền cao chức trọng. Cần phải nói, cần phải nói để quốc gia hưng vượng thì đó là điều phải nói trước tiên. Dạ muôn tâu, phép chữa mẹo cốt ở sự hồn nhiên, người được chữa không biết mình được chữa.
Hay, khá lắm, khá lắm. Người xứng đáng được đỗ hàng tiến sĩ. Thái sư,
dạ,
thành hãy cho phúc khảo đúng trường quy.
Dạ.
Tuy không dùng thuốc cũng thể thần y, chấn lung bệnh nhân tình thế thái. Ta sinh hạ được một người con gái, người có bằng lòng làm con rể ta không?
Bệ hạ, đã có kẻ đội đơn xin phúc khảo cho chồng, chẳng lẽ con gái ta phải chịu bề lẽ mọn?
Quan thái giám,
dạ,
hãy cho người vào phủ đệ đơn.
Dạ.
Để hai mặt một nhời sáng tỏ.
Cho kẻ đội đơn vào.
Dạ muôn tâu thánh thượng ạ, bổn phận của hạ thần đến đây đã đủ, xin cho hạ thần được cáo lui ạ.
Chấm cho ý lời.
Dạ.
Ta miễn lễ, ngươi hãy bình thân. Trần Thức.
Dạ.
Ngươi có nhận ra người con gái này không?
Dạ muôn tâu, đây là người mà kẻ mọn đã đính hôn, nhưng thi hỏng hai khoa, nàng đã mang trả lễ. Quả câu héo cùng với chiếc đũa, hận vô duyên luôn giữ ở bên mình. Mới đây đã làm ra vẻ ngu đần cũng bởi có quà cau sầu chiếc đũa.
Dạ muôn tâu, tiện thiếp muốn học theo Dương Lễ, khích cho chàng quyết chí lập thân, lại tiếp cho chàng lỡ hội phong vân, nên mới tới phủ thái sư đổi đơn xin phúc khảo.
Dạ dạ muôn tâu, cô con lại sợ rằng xin chữa bệnh mà công chúa không khỏi, cậu khóa con, dạ cậu khóa con sẽ bị phạt đòn ạ. Cho nên vội theo chân lo lắng mọi đường.
Khá lắm, đã trả lễ từ hôn mà vẫn tận tình như đạo làm vợ, thật hiếm có người hiền thục như ngươi.
Dạ đội ơn hoàng hậu. Muôn tâu, trăm họ mừng vui nghe công chúa nói cười, chàng quá thức thật xứng danh phò mã. Tiện thiếp cũng đã tròn đạo nghĩa, xin phép đức vua cho tiện thiếp được hồi hương ạ.
Khoan, dẫu biết rằng trả lễ từ hôn là khách tướng để cho chàng quyết chi, nay chàng được vinh hoa phú quý, lại chẳng tham đòi nối lại tình duyên. Dạ thảo hiền người đẹp nết ngoan, đáng được hưởng phúc lành duyên thắng.
Người trao quả bộ hòn chát đắng, lại là người nghĩa nặng tình sâu. Ân sủng vua ban đội ở trên đầu, dạ xin hoàng thượng ban thưởng cho tái hợp sắt cầm duyên trước ạ.
Nhưng chỉ dụ của ta đã ban ra khắp nước, ngươi phải được làm con rể của vua.
Dạ, dạ muôn tâu hoàng thượng, lời chỉ dụ ban ra chỉ nói rằng được làm rể vua, chứ không nói lấy phương dung công chúa. Cho nên thần đã nghĩ ra một kế giúp bệ hạ vẹn cả đôi đường ạ.
Sao? Kế chi mà giúp ta vẹn cả đôi đường?
Dạ, dạ muôn tâu hoàng thượng, hoàng thượng đứng ra làm chủ tác thành, nhận thục nữ đây là nghĩa nữ.
Hay, khá lắm, khá lắm. Thế nào cô gái, có nhận làm nghĩa nữ ta không?
Dạ, xin đội ơn hoàng thượng.
Hay, hay lắm. Vợ là nghĩa nữ của ta thì chồng ắt được chính danh phò mã, chỉ dụ kia vẫn được như lời. Truyền mở hội ăn mừng, mừng công chúa phương dung, mừng nghĩa nữ cùng tân khoa phò mã.
Chầu cánh phượng đã thắm tình được nghĩa, đây quả cau vàng ta ban cho hai con làm của hồi.
Thank you.
Quý vị vừa thưởng thức phần kết vở chèo Quả Cau Vàng của soạn giả Trần Đình Ngôn với sự góp mặt của các nghệ sĩ Phú Kiên trong vai Khóa Thức, Đoàn Bình trong vai mẫu thân Khóa Thức, An Trinh trong vai cô Tuyết, Thanh Mai trong vai Yến Nhi, Quốc Anh trong vai cậu ấm, Vũ Ngọc trong vai hầu cậu ấm, Ngọc Kình trong vai vua, Thanh Ngoan trong vai hoàng hậu, Kim Liên trong vai công chúa, Hải Điệp trong vai thái giám, Ngọc Minh trong vai thái y, Đoàn Vinh trong vai thái sư, Trần Hải trong vai người xin cứu công chúa, cùng các diễn viên khác. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ưu ái gửi quà tặng các nghệ sĩ và chuyên viên góp phần dựng vở chèo Quả Cau Vàng được trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư. Các vị này đã chia sẻ cảm tưởng và bày tỏ lòng tri ân trước tấm thị tình của ngài. Nam nghệ sĩ Phú Kiên trong vai Khóa Thức.
Thực sự là bất ngờ, có món quà của Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi tặng cho những người nghệ sĩ, những người đang giữ gìn những cái bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trước hết là cảm ơn cái sự quan tâm của ngài, cũng chúc sức khỏe ngài, chúc những cái điều may mắn tốt đẹp đến với ngài. Được qua cái sự trao đổi nói chuyện và cũng được xem những đĩa DVD thì lại càng hiểu hơn những công việc của ngài đang làm. Từ đấy lòng thực sự Phú Kiên quá khâm phục, khâm phục và cũng cảm động, một cái tình thương bao la. Mặc dù công việc rất là nhiều, rồi giảng dạy, rồi là làm những cái công việc từ thiện rất nhiều, rồi còn nhiều nhiều việc nữa, một người vĩ đại như Thanh Hải Vô Thượng Sư mà có cái sự quan tâm đến người nghệ sĩ như Phú Kiên và An Trinh đây và còn nhiều người nữa, thực sự rất xúc động. Cái điều mà trong vở diễn đã nói lên đúng là tình thương và tình chung thủy. Chỉ có dân tộc Việt Nam mới có chèo, mà Kiên cũng rất muốn giữ gìn nó và giới thiệu nó với nhiều dân tộc trên thế giới. Mong rằng là làm sao làm được nhiều những cái vở diễn, những vai diễn ấn tượng như Quả Cau Vàng để cho nhiều người dân Việt Nam nói riêng cũng như là dân trên toàn thế giới người ta biết đến nghệ thuật chèo nhiều hơn và người ta hiểu được về Việt Nam nhiều hơn. Kiên và Trinh hôm nay thật là vui và xúc động, đúng là tình thương thật sự đúng là bao la. Làm bao nhiêu công việc rồi mà đến từ cái nhành hoa cây cỏ, những con vật nhỏ bé ngài vẫn quan tâm chăm sóc và yêu mến. Thanh Hải Vô Thượng Sư từ bây giờ luôn luôn sẽ là trong lòng của trái tim. Kiên sẽ đọc những quyển này và học được chút gì một chút thôi cũng đó là điều hạnh phúc. Một câu mà Kiên cũng thấy là rất là thú vị, tương lai phía trước còn là của chúng ta, tốt hay xấu tất cả phụ thuộc vào chúng ta. Tự nhiên cảm thấy là mình thấy rất tâm đắc và rất hay, tất cả phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta sẽ phải phấn đấu như thế nào để có những cái tương lai tốt đẹp. Xin cảm ơn Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin chúc ngài những điều tốt đẹp nhất.
Thưa với Thanh Hải Vô Thượng Sư, xem những cái hình ảnh này nó đẹp như thế này rồi, các cái con vật mà thành thực phẩm của chúng ta thì nó tiếc. Thực ra Kiên là người không phải là ăn chay, nhưng mà nhìn những hình ảnh này có khi có vị cũng phải nghĩ lại đấy. Ít ra thì cũng phải tập, hoặc là mình không nhiều thì mình ít. Đẹp thế này mà trông thế này thì làm sao mà nỡ được nữa. Thanh Hải Vô Thượng Sư có thể viết kịch không hoặc chèo cũng được. Lúc đó mà được dựng thì chắc là Kiên cũng sẽ đổ tâm huyết vào đó. Ngài chỉ gần viết một đoạn đời của ngài với những tình cảm với những con chó này là cũng hoặc là với những con vật khác dựng thành một tác phẩm sân khấu dài trong vòng khoảng từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để cho những khán giả, những người ta xem dần dần người ta thấy có những cái cảm, cái tình cảm đối với những con vật này.
Nữ nghệ sĩ An Trinh trong vai cô Tuyết.
Em tên là An Trinh, hôm nay rất là vinh dự mà xúc động ấy. Tại vì thứ nhất là nhận được quà của ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư từ rất xa xôi, mà lại nhớ tới những người nghệ sĩ nhỏ bé ở nơi quê hương như thế này. Xin cảm ơn ngài và cũng xin chúc tới ngài những cái lời chúc mà tốt đẹp nhất từ đáy lòng. Nói thực chất là như thế, bảo đi giết mổ con gì mình không bao giờ mình dám đâu. Bởi vì là cuộc sống thì trong cái bữa ăn thì mình không để ý, nhưng mà khi đều bảo là để giết một con vật thì mình không dám. Và có thể qua cái quyển sách này của ngài sẽ cho An Trinh sẽ hiểu thêm mà thức tỉnh cái điều gì, và sẽ là có lẽ sẽ một cái gì thay đổi. Nghệ sĩ cũng có những cái điều kiện rất là thuận lợi để viết lên những câu chuyện, qua đó để răn dạy thì nó nhanh và truyền tải đến công chúng nhanh, hiểu nhanh hơn. Và sẽ cố gắng An Trinh Phú Kiên sẽ làm được cái gì sẽ chắc là hết mình. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã rất là bận rộn, rất là nhiều cái việc không thể nói được, thế mà bây giờ ngài đã dành tất cả tình yêu cho mọi người rồi đến cả loài vật này, đúng không? Thế là cảm phục lắm.
Thật sự là rất xúc động, không có chống sải bị gì cả, nhưng với tấm lòng hai anh em sẽ hát một câu chào trích trong cái vở Lưu Bình Xuân Lễ. Chắc ngài cũng đã xem cái vở này, một chào cổ rất hay, nó như một cái bài thơ, một cái tình bạn rất là tuyệt vời, tình bạn và tình trung thủy. Và cái đoạn này là đoạn khi mà anh Lưu Bình chán nản, anh không còn thiết sống nữa sau khi bị bạn bạc đãi rồi bị thi học, và anh đi về đến quán Linh Hương thì lại gặp cô Châu Long. Cô Châu Long là cái cô lại cô vợ của anh bạn ngầm đi để giúp mà gặp nhau. Bây giờ anh Bình lên cái rất là hạnh phúc, gọi nó là một cái duyên kỳ ngộ quán Linh Hương.
Cháu ơi, chiều tà lạc bến sang ngang, câu thơ đáng giá ngàn vàng cũng nên. Kìa, nàng để ý nhìn xem, hôm nay mới thực cõi trần gặp tiên. Lạc chốn đào nguyên ni ấy nào ý. Tưởng đâu thời ta nghĩ lạc chốn đào nguyên chứ nghinh thời hương mà kỳ ngộ ý.
Ơi, mà để thiên duyên ấy thiên duyên danh bày. Ơi cũng đi nhờ ơn chữ tay thời ông đi nguyệt kéo xe hì dây ý.
Mừng ông ơi nguyệt mà xe dây ơi cũng nhớ ơn chữ tay thời ông mi nguyệt khéo xe dây chứ khéo thời đưa chàng đến đi. Ơi, mà
để chốn này đến chốn này với ta. Ơi kia thuyền ai thời đã ghé bến bờ.
Nữ nghệ sĩ Kim Liên trong vai công chúa.
Em là Tạ Thị Kim Liên. Thực ra cái vở đấy cũng rất là lâu rồi mà vẫn có người nhớ đến, là lại càng không ngờ tới vì là ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư rất xa tổ quốc rồi mà nhận được những món quà này, em rất là cảm thấy là xúc động. Trước tiên là gửi lời cảm ơn tới ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Sắp đến một năm mới thì kính chúc ngài được vạn sự may mắn và luôn luôn trẻ đẹp. Kim Liên luôn rất xúc động trước những cái nghĩa cử của ngài và rất mong được diện kiến ngài ở tại Việt Nam.
Nữ nghệ sĩ Thanh Ngoan trong vai Hoàng hậu.
Thanh Ngoan thấy rằng tấm lòng bao dung độ lượng của ngài quá lớn. Mà một người thì đẹp đẽ kể tài năng rồi hình thức, Bởi vì không phải người đẹp nào, không phải người giỏi nào cũng có thể làm được điều đó. Thế mà với ngài thì ngài lại làm được tất cả và tạo nên một ngôi sao ấy, để cho những con người từ thiện, những con người có cái tấm lòng mà muốn bác ái hòa bình hướng tới ngài. Ở một cái nơi xa như thế mà lại quan tâm đến cái văn hóa truyền thống của Việt Nam, rồi lại quan tâm đến những con người là cùng khổ nhất trên toàn thế giới. Quan chỉ muốn rằng là làm sao có một cái dịp mà hội ngộ. Thế Quan nghĩ rằng là nếu mà khi gặp thực tế thì sẽ còn tuyệt vời hơn rất nhiều. Và mong rằng ngài về Việt Nam, khi ngài về Việt Nam thì có thể sẽ giới thiệu với ngài rất nhiều cái loại hình nghệ thuật truyền thống nữa, và có thể là tạo nên một cái chương trình biểu diễn. Mong được rằng là ngài sẽ đứng ra chủ trì cái việc đó, và các nghệ sĩ sẽ cùng kết hợp ở Việt Nam. Chúng ta sẽ làm không phải riêng cho các nghệ sĩ mà cho những người nghèo hơn, và cho vì cái cuộc sống tốt đẹp mà như mong muốn của ngài. Có thể nói rằng là tất cả những con người chúng ta hướng thiện thì cuộc sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn, và cái thế giới này cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngài đi đến đâu cũng tạo nên một cuộc sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc. Ngoan là một người yêu giúp vật. Ngoan bao giờ cũng nuôi một con vật gì đó và cũng thương nó như một cái linh hồn. Có người phản đối Ngoan rằng là tại sao yêu giúp vật đến như thế? Là vì nuôi một cái con chó nhỏ ở trong nhà mà chiều nó hơn bản thân mình, sẵn sàng miếng ngon thì nhường cho nó, còn mình thì có khi chỉ ăn một cái chút bình thường thôi. Thế nhưng mà Than Ngoan nghĩ rằng là đúng, đôi khi ví dụ mình nuôi một con vật như con chó, nước mắt nó vẫn chảy ra khi mình phải chia tay nó, hoặc nó mừng khi mình đi trở về nhà. Và tốt nhất là chúng ta nên ăn chay. Ăn chay thứ nhất là giữ sức khỏe. Thanh Ngoan vì lao động nhiều quá về công việc và thời gian không có chính xác cho nên bị đau dạ dày. Các thứ thuốc cũng không khỏi. Và Ngoan đã sử dụng bằng cách ăn chay. Và đấy cũng là một cái chữa bệnh. Và bây giờ Ngoan đang giảm dần. Tất cả thức ăn thế kia là thói quen. Đúng là một cái điều mà ngài nói. Con người nên ăn chay, dùng những con vật đó là những người bạn của mình, chứ đừng nghĩ rằng nuôi chúng ra để rồi phục vụ lại mình. Thanh Ngoan rất cảm ơn ý tưởng của ngài, và đặc biệt là ngài đang làm điều đó. Thanh Ngoan xin chúc rằng ngài sẽ khỏe, sẽ đẹp, sẽ nhiều tài năng nữa để làm thế nào đó sẽ tiếp sức cho những con người còn bất hạnh, và làm sao để cái tâm tư của ngài, cái tình cảm của ngài tới rất đông đảo những người mà yêu hòa bình, và để thế giới này sẽ không bao giờ còn chiến tranh. Thanh Ngoan sẽ thay mặt các nghệ sĩ ở đây sẽ hát một câu hát trong cái bài thơ, là bài thơ của nhà thơ Nguyễn Duy, để kính tặng tới ngài. Bài thơ này viết về một người mẹ Việt Nam cũng có tấm lòng rất bao dung. Bần thần hương Huệ thơm đêm, khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn, chân nhang lấm láp cho tàn, xăm xăm bóng mẹ trần gian thùa nào. Mẹ ta không có yếm đào nón mê, thay nón quai thao đội đầu rối ren, rồi rèn tay bí tay bầu hình, rồi rèn tay bí tay bầu váy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu bốn mùa cái cò, sung chát mây đào chùa câu ca, mẹ hát gió đưa về trời ta đi. Ta đi chọn kiếp con người hình, ta đi chọn kiếp con người cũng không, đi hết mấy lời mẹ ru bao giờ, cho đến mùa thu bao giờ, cho đến mùa thu trái hồng trái bưởi đánh đuôi giữa dăm mình, bao ơi bao giờ, bao giờ cho đến ơi tháng năm, cho đến tháng năm bao giờ, cho đến tháng năm mẹ ta trải chiếu ta năm đêm sao, Ngân ơi á, Ngân y hà, Ngân hà nghi chảy ngược ơi á, lên cao chảy ngược y lên cao y à. Ngân hà chảy ngược lên ý cao quạt mò vỗ khúc nghêu ngao ý thăng bờ mình bờ ao ý nghĩ đom đóm ơi à lập mơ lòe đom đóm ý lập lòe ý nghĩ à bờ ao đom đóm lập lòe trong leo lèo những vui buồn xa xăm mẹ ru cay lẽ ở đời à ơi mẹ ru cay lẽ ở đời sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn bà ru mẹ ru con liệu mai sau các con còn nhớ chăng à ơi
đấy là chưa hết bài hát bởi vì tấm lòng của ngài như thế
xin gửi tới ngài một câu hát và một cái làn điệu của quan họ nhưng mà cũng là một cái lời mời lời chào của người quan họ và của người Việt Nam. Mỗi khi khách đến chơi nhà đốt than quạt nước pha trà mời người rơi trà này quý lắm người ơi mỗi người mỗi chén cho em vui lòng và xin mời ngài hãy về Việt Nam để thưởng thức trà.
Mời người rơi là chén có cha này quý vậy đôi người ơi mỗi người là người rơi mỗi chén mấy cho em ý vui lòng là em ý muốn cho sống ý cả ni liền ba bốn người là người ngồi đây mấy người nào là con không là em ý muốn cho xe sợi chỉ hồng
chầu này chầu tính chầu tình
chầu lan chầu phượng chầu mình chầu ta chầu này tên tối hôm qua giấu cha giấu mẹ em đem ra mời mình
thì tay em nâng cái cười có đừng ý à chầu mắt em nhìn nhìn em liếc liếc em trông cái cười có đừng ý à chầu chầu tên cùng rằng là dâng lên dâng á lên là lên em ơi ý người ý người ơi ai ơi nay có nhớ người ơi nay có nhớ nhớ chăng chăng là đến chúng em chăng ai ơi nay có thấu người ơi nay có thấu thấu chăng chăng là có thấu tình chăng hồi
nào ngài bước về Việt Nam cũng được đón nhận bằng tình cảm nồng nhiệt nhất. Và đừng bao giờ quên rằng ở Việt Nam có rất nhiều con người đang ngưỡng mộ ngài.
Nam nghệ sĩ Trần Hải trong vai người chữa bệnh cho công chúa.
Hôm nay nhân dịp đầu năm mới mà ngài đã có quà trao lên tận tay những người làm nghệ thuật, những nghệ sĩ thân tín như chúng tôi, thì tôi xin nhận quà và cảm ơn ngài và cũng chúc ngài luôn luôn có một sức khỏe dồi dào để ngài tiếp tục những cái công việc từ thiện của mình cho nó thành đạt và kết quả được. Xin cảm ơn ngài.
Nam nghệ sĩ Vũ Ngọc trong vai Hầu Cậu Ấm.
Tôi rất là cảm động trước cái buổi gặp mặt và được nhận quà của ngài gửi tặng này. Thì chúng tôi xin cảm ơn ngài là những người yêu mến nghệ thuật chèo, đồng thời là những người vẫn giữ những tâm hồn con người Việt. Và chính chúng ta là những người gặp nhau ở cái điểm ấy. Xin chúc ngài mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Và mặc dù bây giờ đã về hưu, nhưng chúng tôi sẽ truyền đạt lại tất cả những tinh hoa nghệ thuật công hiến của ông cha để lại đã được chất lọc cho các thế hệ trẻ sau này, và nghệ thuật trẻ luôn luôn phát triển và tiến bộ cao hơn nữa. Xin cảm ơn ngài.
Nam nghệ sĩ Đoàn Vinh trong vai Thái Sư.
Như các bạn đã biết, nghệ thuật chèo thì người ta có thể biết đến nó cách đây khoảng 1.000 năm, tức là thời nhà Lý. Qua 30 năm trầm lịch sử thì chèo nó vẫn tồn tại, nó vẫn là một cái món ăn tinh thần không thể thiếu của đại bộ phận những người dân Việt Nam. Nhà hát chèo Việt Nam được thành lập năm 1951, hội tụ tất cả những cái nghệ nhân nổi tiếng, ví dụ như là của Cả Tang, của Chu Thịnh, của Năm Ngũ, của Minh Lý, của Nguyễn Sĩ Hương. Chúng tôi được lợi và được sinh ra và đào tạo tại nhà hát chèo Việt Nam với những hệ nghệ sĩ diễn viên như Quốc Anh, Vân Quyền, Thanh Ngoan, Thúy Ngân, Hàn Trinh, Phú Kiên, là những cái diễn viên gạo cội. Chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều từ những cái bậc thầy bà nghề rất là tinh xảo, truyền dạy hết sức là tâm đắc. Trong cái ngày hôm nay được sự quan tâm yêu ái của ngài Thái Ngàn Thu Định Sư, một cái người làm đẹp cho thế giới, cho chúng sinh, tôi cũng rất cảm ơn các bạn. Tôi xúc động trước cái tình cảm đó.
Nữ nghệ sĩ Đoàn Bình trong vai Mẫu Thân Khóa Thức.
Tôi thì như các bác, các anh, các chị, các em ở đây rất cảm ơn ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã có cái quan tâm và cái yêu mến đến nghệ thuật chèo. Và cái chèo ấy thì tất cả các cái vở cũng như vở của Cao Vàng thì Quan Âm Thị Kính hoặc Lê Bình Dương Lễ thì đều là cái nói là hướng thiện. Và cái thiện thắng cái ác, và đều nói đến mọi cái đều tốt đẹp. Thì quả cao vãng thế là cũng là khuyến khích và động viên, và để cho mọi người thấy rằng là cái trung thủy và cái nhẫn, cái kiên trì của một chủ đề rất là tích cực. Thì tôi rất cảm ơn ngài Thanh Hải Vô Lượng Sư, những cái việc thiện của ngài làm thì thấy được là ngài có một cái tấm lòng rất là nhân ái. Tôi là người khi tốt nghiệp là cũng ở trong vai Thị Kính của vở chèo Quan Âm Thị Kính, và khi ra đoàn thì cũng diễn trong cái vở đấy. Thì có cái du kể kể hạnh là nói về nhà Phật, thì tôi xin, mặc dù không có nhạc không có ấy, nhưng tôi cũng xin vắng nghe tiếng khóc hài nhi trẻ thơ ông biết lấy gì dưỡng. Nhớ lời thầy dạy, cứu nhất nhân đắc kỳ vạn phúc, cứu một người phúc đặng hà xa. Mặc thế gian miệng tiếng cười chê, chứng chiếu có quỷ thần soi xét. Người đông đặt những điều oan nghiệt, nhưng xót thương vì một chút tiểu nhi. Hạt mẫu rơi lòng muôn, nhưng xưa không có biết lấy gì
Ông là kiếm bè sành một chiếc, đi ăn này giao sữa mười phương, khuyên giao sữa nuôi con tôi vậy. Bồng bê
thái giám
rất là đột ngột nhưng mà rất vui. Đầu xuân năm mới phải có quà và thăng đến tận nơi. Tôi tên là Điệp và hiện nay là nghệ sĩ ưu tú của nhà hát chèo, và thời gian của tôi là 41 năm 5 tháng. Hiện nay là hưu, hết Tết này 70 tuổi. Cảm ơn cả nhà đã có tấm lòng yêu đến chúng tôi xa bao nhiêu vạn dặm, đã nhớ đến người nghệ sĩ. Làm nghề thì vất vả, làm nghệ sĩ thì khó khăn, nhưng mà hôm nay có được cái này thì tôi rất là xúc động. Tôi xin kính chúc ngài Thanh Hải năm mới có nhiều hạnh phúc, an khang thịnh vượng và thành đạt. Xin có một chữ ý riêng để gửi ngàn câu như thế này: vui mừng năm mới đón xuân sang, kính chúc toàn gia khắp họ hàng năm mới đón xuân thêm tuổi mới, đầu xuân hưởng phúc thọ ninh khang. Năm mới chúng ta vui đoàn kết, tất cả cùng nhau phấn khởi đón xuân sang. Xin chúc ngài mạnh khỏe.
Nam nghệ sĩ Quốc Anh trong vai cậu ấm của vở chèo Quả Cao Vàng, từng góp mặt trong các vở chèo trước trên truyền hình Vô Thượng Sư, cũng đã nhận quà cùng lời chúc ân cần của ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Cảm ơn toàn thể nghệ sĩ cùng các chuyên viên đã góp công bảo tồn bộ môn chèo, một nghệ thuật sân khấu trong truyền thống văn hóa của người dân Âu Lạc. Kính chúc quý vị cùng gia quyến mọi điều thuận lợi, hạnh phúc và nhiều thiện lành trong đời sống. Cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình Văn nghệ Thiên Cung hôm nay. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ.
Kính mời quý vị đón xem trên truyền hình Vô Thượng Sư vào thứ năm tuần tới, bộ phim Âu Lạc tựa đề Anh học trò nghèo và Ngọc Hoàng, kịch bản của nhà văn Nguyễn Đông Thức, đạo diễn Xuân Phước, do hãng phim Phương Nam sản xuất. Chúng tôi xin thân ái kính chào tạm biệt.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.